cuộc vận động yêu cầu Tổng thống Barack Obama áp lực Việt Nam phóng thích tù nhân chính trị và cải thiện nhân quyền đang được chuẩn bị ráo riết trước chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào ngày 25 tháng 7. Ít nhất hai thỉnh nguyện thư đã được phát động trên mạng, thu hút chữ ký của hàng ngàn người cả trong lẫn ngoài nước, kêu gọi Tổng thống Mỹ đặt nhân quyền Việt Nam ưu tiên lên trên vấn đề mậu dịch. Thỉnh nguyện thư trên trang change.org của Tòa Bạch Ốc do Ủy ban Cứu người Vượt Biển BPSOS khởi xướng, nhấn mạnh, đã đến lúc chính quyền của Tổng thống Obama phải đảo lại trật tự ưu tiên, yêu cầu Việt Nam phải cải thiện nhân quyền trước khi mở rộng giao thương với Hà Nội. Thỉnh nguyện thư trên trang Democracy for Việt Nam kêu gọi Tổng thống Obama với quyết tâm cổ võ dân chủ trên toàn cầu, hãy đứng về phía những nhà hoạt động nhân quyền dũng cảm tại Việt Nam như tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, nhạc sĩ Việt Khang, blogger Điếu Cày, nhà hoạt động chống Trung Quốc Nguyễn Phương Uyên hay Đinh Nguyên Kha, những người bị giam cầm tùy tiện chỉ vì họ dám bày tỏ quan điểm bất đồng chính kiến. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS cho biết.
Bởi vì Tổng thống Obama đã nói rằng là sẽ nêu vấn đề nhân quyền với lại ông Trương Tấn Sang khi mà hai nguyên thủ quốc gia gặp nhau vào ngày 25 tháng 7 tới đây. Cái mục đích của chúng tôi là vận động để Tổng thống Obama trình bày một số trường hợp rất là cụ thể, thay vì chỉ nói chung chung về vấn đề nhân quyền chung. Thì nhiều khi chúng tôi e rằng ông Trương Tấn Sang nghe xong rồi để đó. Còn lần này chúng tôi muốn rằng sẽ có một danh sách gửi bằng con đường riêng đến cho Tòa Bạch Ốc, và cái thỉnh nguyện thư này kêu gọi Tổng thống Obama yêu cầu Chủ tịch Nhà nước Trương Tấn Sang trả tự do cho một số tù nhân lương tâm nằm trong danh sách đó. Hiện nay chúng tôi đang muốn đẩy cho 3 trường hợp nổi bật. Thứ nhất là của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Thứ hai là của blogger Điếu Cày. Thứ ba là của chị Tạ Phong Tần.
Các thỉnh nguyện thư tố cáo Hà Nội thời gian gần đây đã không ngừng leo thang đàn áp những tiếng nói bất đồng quan điểm, bắt bớ rất nhiều blogger và những nhà hoạt động chính trị, cũng như tăng cường kiểm soát Internet, giới hạn quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tụ tập của công dân. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, đã có gần 50 nhà cổ suý dân chủ bị giam cầm. Những người ký tên trong thỉnh nguyện thư yêu cầu nhà lãnh đạo nước Mỹ dùng chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch nước Việt Nam làm cơ hội đề ra các điều kiện rõ ràng buộc Hà Nội phải có tiến bộ trong lĩnh vực bảo vệ quyền làm người. Họ cho rằng một quan hệ Việt-Mỹ bền vững lâu dài cần phải đặt nền tảng trên nhân quyền và công bằng xã hội. Ngoài các thỉnh nguyện thư trên mạng, còn có chiến dịch kêu gọi mọi người viết thư tay, gửi thẳng đến các lãnh đạo cao cấp của Hoa Kỳ, đề nghị nêu cao vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp cấp cao Việt-Mỹ tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 25 tháng 7 tuần tới. Cùng với các thỉnh nguyện thư, hàng loạt các cuộc vận động trong nước Mỹ và quốc tế vận khác cũng đã được khởi động trước chuyến thăm của ông Trương Tấn Sang tới Mỹ, bao gồm kêu gọi Quốc hội tổ chức thêm các buổi điều trần về nhân quyền Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết thêm.
Nó còn có hai cái nỗ lực song hành nữa. Cái nỗ lực thứ nhất đó là vận động để Quốc hội lên tiếng trực tiếp với lại Tổng thống Obama, cũng cùng với cái thông điệp. Bên cạnh đó là phối hợp với lại những cái tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ và của quốc tế để đồng loạt lên tiếng trên công luận qua những cái phương tiện như là những cái bản tuyên bố chung, những cái bài bình bút ở trên tờ báo, các cái tờ báo lớn của Hoa Kỳ, để cũng đốc thúc Tổng thống Obama hãy đòi hỏi những cái điểm rất là cụ thể, và cụ thể nhất là một cái danh sách gồm những tù nhân lương tâm mà cái Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do để chứng tỏ cái thiện chí là thực sự muốn cải thiện nhân quyền quá tồi tệ ở Việt Nam hiện nay, nó làm cản cái bước tiến hợp tác giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam. Thứ ba này sẽ có một cái buổi họp báo ở ngay tại Quốc hội 2 hôm trước khi mà Tổng thống Obama gặp ông Trương Tấn Sang, sẽ có 2 cái văn thư, một cái văn thư từ Hạ viện gửi cho Tổng thống, và chúng tôi cũng đang vận động để có một cái văn thư tương tự như vậy từ các cái vị thượng nghị sĩ gửi cho Tổng thống Obama để mà nhắc nhở và đôn đốc.
Tổ chức BPSOS nói, thời gian gần đây, họ đã tiếp xúc với rất nhiều dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, thúc đẩy cho luật nhân quyền Việt Nam được đưa ra biểu quyết sớm ở Quốc hội Mỹ, kêu gọi đặt điều kiện nhân quyền vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ đang thương lượng với Việt Nam. Ngày 22 tháng 7, một phái đoàn khoảng 20 người đại diện cho các tôn giáo khác nhau đang bị đàn áp tại Việt Nam sẽ gặp gỡ giới chức tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để trình bày về tình trạng đàn áp tôn giáo của Hà Nội và yêu cầu hành pháp Mỹ thúc đẩy Việt Nam trả tự do cho các tù nhân tôn giáo. Ngoài ra, các kế hoạch tổ chức biểu tình ngay trước Tòa Bạch Ốc trong lúc hai nhà lãnh đạo Việt-Mỹ gặp nhau cũng đang được chuẩn bị. Dự kiến, hàng ngàn người từ khắp các tiểu bang trên nước Mỹ và từ Canada sẽ kéo về thủ đô Washington DC dịp này để phản đối các vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam và đánh động sự quan tâm của công luận quốc tế về thành tích nhân quyền xuống cấp của Hà Nội. Đây là lần đầu tiên ông Trương Tấn Sang thăm Mỹ trong cương vị chủ tịch nước và cũng là lần thứ hai một chủ tịch Việt Nam tới Washington. Vào tháng 6 năm 2007, cựu chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã có chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ. Trong tất cả các chặng dừng chân của ông Triết tại Mỹ dịp đó đều diễn ra các cuộc biểu tình phản đối, mà đông đảo nhất là ngay trước Tòa Bạch Ốc. Tòa án Liên Hiệp Quốc bắt tay vào vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông. Phiên tòa Liên Hiệp Quốc xét xử vụ Philippines kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông chính thức khai diễn. Bộ Ngoại giao Philippines ngày 16 tháng 7 cho hay buổi họp đầu tiên của tòa diễn ra hôm 11 tháng 7 tại Hà Lan. Tòa đã thông qua bản thảo các quy định về trình tự xét xử và yêu cầu Manila lẫn Bắc Kinh phản hồi ý kiến về bộ quy định này trước ngày 5 tháng 8. Philippines nói cho dù Trung Quốc có phản hồi hay không, tiến trình vụ xử sẽ vẫn diễn ra. Trong đơn kiện, Philippines tố cáo đòi hỏi của Trung Quốc giành chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông là vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 và đề nghị Tòa trọng tài quốc tế xác định tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh là vô hiệu lực. Vụ việc sẽ được xúc tiến một khi Tòa quyết định rằng đơn kiện của Philippines có cơ sở pháp lý và thuộc quyền hạn xét xử của Tòa. Trung Quốc phản đối các nỗ lực đưa các bên thứ ba hay các cơ quan của quốc tế can dự vào tranh chấp Biển Đông, mà nhất mực đòi giải quyết tranh chấp thông qua các cuộc thương lượng tay đôi với từng nước liên quan. Ngày 15 tháng 7, Trung Quốc đã phản pháo những lời lên án của Philippines và một lần nữa phản đối việc Tòa Liên Hiệp Quốc can thiệp vào vụ tranh chấp Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, Bắc Kinh lấy làm tiếc khi Philippines tuyên bố rằng không thể tiếp tục thảo luận song phương với Bắc Kinh nên phải đưa vấn đề ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế.